Kính thưa quý thính giả, mạng lưới Sài Gòn Echo xin hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương.
Tiếng Vọng Tình Thương là tiếng nói của những người Công giáo Việt Nam tin kính Thiên Chúa, thương yêu tha nhân và tha thiết với giáo hội, quê hương và dân tộc.
Chương trình phát thanh này được truyền đi trên hệ thống Internet để phổ biến tình thương và tin mừng phúc âm đi khắp mọi nơi trên thế giới.
Cha nghĩa mẹ
Kính thưa quý thính giả, vào thời kỳ các vị thừa sai truyền giáo ngoại quốc đặt chân đến Việt Nam, đại đa số dân chúng khi được hỏi đang theo đạo nào thì họ trả lời đạo ông bà. Đạo ông bà do ai sáng lập, nghi lễ như thế nào, khó ai trả lời chính xác. Chính vì thế đã xảy ra nhiều cuộc tranh luận rất gay go kéo dài hàng thế kỷ giữa các dòng truyền giáo. Trong tinh thần học hỏi và đối thoại liên tôn thuộc khóa Triết Thần 2 được tổ chức tại Nam Cali vào trung tuần tháng 8 năm 1999, hai linh mục Phạm Văn Tuệ và Trần Cao Tường được mời thuyết trình về đề tài Đạo thờ ông bà đối với thần học Kitô giáo. Linh mục Phạm Văn Tuệ đậu cử nhân thần học tại Roma và cao học thần học mục vụ tại New Orleans. Còn linh mục Trần Cao Tường đậu cử nhân triết thần và cao học triết tại Roma và thạc sĩ về đạo học tại New Orleans. Sau đây, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi bài thuyết trình Đạo thờ ông bà đối với thần học Kitô giáo. Trước hết là phần trình bày của linh mục Phạm Văn Tuệ.
Tôi không có trình bày vấn đề này như một nhà chuyên môn, nhưng như một linh mục làm việc mục vụ, dĩ nhiên là nó có những cái va đụng chạm, những có kinh nghiệm và thấy cũng và theo cái suy tư của mình. Thành thế là nếu ở trong đầu bài tôi có nói tới cái việc cái đầu đề là việc đạo thờ cúng tổ tiên một cách tiếp cận, đó là một cách có thể là một cách nhìn của tôi dựa trên thần học Kitô giáo. Điều thứ nhất là kể ngay một câu chuyện tại làng của tôi, là làng cách sông Cửu Long. Điểm thứ nhất, ở ngay bên cạnh sông Cửu Long, năm 1975, sau 1975, nơi kia thì kinh tế của Việt Nam nó tụt dốc. Mà trong làng của tôi thì khi có gạo, có ruộng, có lúa, nhưng mà cũng vào hợp tác xã thành ra lúa không có đủ ăn. Đấy. Nhà ai cũng phải vậy, cả nhà khá giả cũng phải mua khoai về ăn. Và tự nhiên là có một buổi thì có một gốc cây lớn ở từ phía thượng lưu sông Cửu Long trôi xuống và nằm ngay bên cạnh cái bờ sông của làng và không trôi đi nữa, cây lớn lắm. Rồi không biết là một thời gian sau 2-3 tuần lễ thì người ta đồn với nhau rằng ông gốc rất là thiêng, và bắt đầu là người ta ra đó, người ta mua nhang đèn để cúng tế. Và cũng có dân Việt Nam của chúng ta thì bao giờ cũng nhiều cái sáng kiến phát khởi ngay phát triển kinh tế. Thành ra cái bà mà ở ngay cái ngõ đi đó, bà ta mua nhang đèn về để mà cung cấp bán, cũng là một cái sinh sống tốt lắm. Trong đó thì tôi cũng được thuật lại cho biết là cả dân người Công giáo một vài người này kia thì trong cái cơn bĩ cực này kia cũng ra để cũng khấn vái ở trong cái ông gốc đó. Một thời gian sau thì kinh tế lên hơn, được 5-6 tháng sau thì kinh tế lên hơn này kia, thì dĩ nhiên lúc bây giờ người ta không có bị cái áp lực về kinh tế nữa. Thành thế là cái chuyện mà đi khấn vái nó cũng thưa dần ra. Mà khi thưa dần này kia thì ảnh hưởng tới ngay cái bà mà bán nhang đèn đây. Thành thế là bà ta cũng tâm sự với người chung quanh, những người gần gũi là ông gốc ông ấy buồn lắm. Ban đêm tôi nghe ông ấy rên hoài là người ta không có tới cung tế gì hết. Cho chúng ta đi vào cái bầu khí. Thế là thời của chúng ta đó, cứ nghĩ tới cái thời của các cha thừa sai tới Việt Nam của chúng ta đó, thì cái bầu khí nó như thế nào? Nếu chúng ta tin vào cái nhận định của hay là cái tường thuật của linh mục Leopold Cadier thì dân ta đã thờ cúng nhiều chuyện lắm, lung tung cả từ tảng đá cho đến thằng ăn trộm chết nhằm nhiều thiêng, chúng ta biết cái chuyện đó. Và trong chapel Leopold Cadier cũng cho chúng ta biết là khi thờ ông tảng đá như vậy thì cũng có cái lễ nghi đàng hoàng để cho mà thờ như thế. Thì bây giờ thì cái chuyện đó tôi chỉ muốn nhấn mạnh tới cái điều này là dân ta thờ nhiều, ai đâu cũng chung quanh đều là thần thánh cả. Vì thế mà khi nói tới cái việc thờ cúng tổ tiên ở trong đó, chắc chắn là không có khỏi cái sự mê tín, ảnh hưởng cái nhiều thứ đạo giáo khác này kia, nhưng mà mê tín của dân gian, cái thời bái vật này kia chắc chắn là có. Và cho đến bây giờ, đây là cái chứng liệu của ông Đoàn Thêm. Ông cũng Đoàn Thêm, Đoàn Thêm là một tác giả rất là cẩn trọng và có tiếng là cân bằng. Ông ta viết trong cuốn Những Ngày Muốn Quên, xuất bản năm 1992 tại Virginia. Và trong cái cuốn đó ông ta có nói là chính tôi hồi còn trẻ cũng đã phiền vì mấy người già tin rằng tổ tiên cũng linh thiêng như thần thánh, nên cũng phải khấn vái như đối với thánh thần. Và thế điều đó là điều cho chúng ta, tôi muốn nói là cho chúng ta được cái nhìn có lẽ cẩn trọng hơn về những cái phê bình của thời các thừa sai sang, chúng ta bảo chúng ta trách một cách for granted là các thừa sai không có biết những cái tục lệ của dân chúng hay thế nọ thế kia. Trong cái nhìn này tôi cũng đề nghị là như thế này, là để trong cái, có thể tại vì bài nó không có chuyên môn, nhưng mà đề nghị sau này khi chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ tìm hiểu thấy những góc cạnh này. Chắc chắn là họ, các vị thừa sai có bị ảnh hưởng hay là có học được những bài học của thời đầu của Thánh Phaolô. Mà thời đầu của Thánh Phaolô, nếu chúng ta tin được cái tài liệu của Uyên Duy Răng thì ông ta cho biết như thế này. Người ngoại giáo, không phải người Do Thái, người ngoại giáo đi cúng tế thì đem con vật đến cho thần minh cúng tế thần minh. Và trong cái niềm tin tưởng là khi tế con vật như vậy đó, ông thần minh ông ấy nhập vào cái con vật đó. Con vật được chia đôi, một nửa để lại cho đền thờ. Dĩ nhiên là các thầy tư tế này kia sẽ được hưởng dùng cái đó. Nửa đưa về nhà, không phải là để nuôi sống như thể quan niệm của chúng ta, nhưng mà cái người cúng tế đó tin như thế này, là cái sức mạnh của thần hay là chính ông thần đã nhập vào cái con vật đó, và khi ăn được cái con vật đó hay là thiêng thịt cái con vật đó thì cũng nhận được sức mạnh của ông thần. Đấy, đi cái vấn đề nó đi nó sâu xa hơn nhiều. Đấy, đưa sang bên phía Việt Nam của chúng ta khi cúng tế như vậy, tôi không nói là những cái chuyện thần minh khác, nhưng mà về cúng tế ông bà cha mẹ thì chắc chắn cách nào đó tôi không có dám. Thực sự nói thành thực là không có tài liệu đó, tôi không có tìm được tài liệu để nói đó. Nhưng mà theo cái hiểu biết của dân gian thì vẫn biết rằng ông bà về có ăn cái của cúng đó, và khi được ăn, cái người sống ăn của cúng là cũng được chia sẻ cái ân phúc, cái gì đó, cái sức mạnh của ông bà, không có biết nữa. Nhưng mà mẹ tôi nhớ mãi, mẹ tôi có nói theo cái kiểu nhà quê của mẹ tôi nói là có gặp những cái trường hợp của cúng bị ma vầy. Ma vầy tức là cái của nó bị thiêu ra, thì tôi cắt nghĩa cho mẹ tôi biết là cái đó là ma gì vầy, tại vì ở Việt Nam của chúng ta nóng thành thế là khi cúng xong để là ngày hôm sau này kia nó thiêu thôi, có gì đâu. Thì mẹ tôi nghĩa là thấy cũng chịu, nghĩa là chịu, con nó cắt nghĩa. Nhưng mà tôi muốn nhấn mạnh đây, trong dân gian đấy, cái tin tưởng của dân gian như thế nào thì nó nằm đại khái trong cái đó. Nhưng mà ở đây tôi muốn đi trong cái việc này là chúng ta đặt vấn đề là, nhưng mà cha mẹ của chúng ta hay là ông bà của chúng ta chết đi trở thành thần thánh hay là không thần thánh, nó liên hệ tới sự cúng tế ở đây. Và nếu mà nói rằng trở thành thần thánh này kia thì cũng có thể tham dự vào những cái củ ăn như thế nào, tất cả những cái chuyện về ăn uống đàng hoàng, phải làm cúng dỗ, rồi ở trong ông Đoan Ánh ông cho biết là cúng dỗ rồi hỏi ý kiến ở trong những dịp lễ lớn, bởi vì ông bà cha mẹ vẫn là một cái thứ thần nào đó trong cái gia đình của mình. Trong người thời mới của chúng ta thì đa số người ta tin nói là đó là những cái tin tưởng nhảm nhí, người ta không có tin. Nhưng mà về phía của Nho giáo thì nghĩa là dù nói là dù không có tin thì cái việc cúng tế đó cũng là một cái hành động tỏ lộ cái lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Và từ cái nhận xét đó thì tôi có hai điều để bắt cầu đây. Đối với cái nhìn của tôi đó, thực sự là trong cái niềm tin của dân gian, mặc dầu nó mang nhiều màu sắc về, về mê tín như vậy đó, thì trong cái cốt tủy của nó cũng nói lên điều này là dân của chúng ta, dân Việt Nam của chúng ta rất là tin tưởng về đời sống đời sau, và tin tưởng cha mẹ của chúng ta, ông bà của chúng ta trở thành một cái gì thần thiêng đó. Và trong cái tôi nói ngay trước là từ cái chuyện đó chúng ta có thể bắt cầu sang cái mầu nhiệm hoặc là cái niềm tin tưởng của Kitô giáo về việc phục sinh như thế nào, tôi sẽ nói ở dưới này. Sang điểm thứ hai là đề cập tới tinh thần chữ hiếu của Nho giáo và việc thờ cúng tổ tiên. Thì chúng tôi cũng nhắc lại sáng giờ thì các anh đã trình bày cả là tôi nhớ tôi đối hỏi là cái việc thờ cúng tổ tiên có phải là do đạo Nho hay không, tôi không có câu trả lời đó. Nhưng mà tôi có nhận xét như thế này là ông Khổng Tử, nhưng mà nếu nhìn cái góc cạnh là góc cạnh cái đời sống đời sau, tức là tổ tiên của mình hay là ông bà của mình khi chết đi trở thành thần thánh như thế nào đó, thì chắc chắn đạo Nho không có giúp để mà khai mở hay là phát triển cái ý niệm đó. Bởi vì ông Khổng Tử cũng đã tuyên bố như, nếu tôi sai thì xin các cha sửa lại, quỷ thần cái nhi viễn trì. Nói tới cái chuyện quỷ thần đời sau này khi không phải là cái chuyện để mà nói. Khổng giáo chỉ nói tới cái giềng mối hiện tại. Và như vậy chúng ta hiểu như thế này là những cái gì tục lệ có ở trong dân gian, nhất là ở trong đó có cái màu sắc để mà đối với cha mẹ thì nó thuộc về cái sự hiếu thảo. Thì chắc chắn là Nho giáo hay là các nho sĩ khuyến khích để làm, bởi vì đó là cái giữ cái giềng mối, cái trật tự của xã hội. Và cái mục đích chính của Nho giáo là nằm ở chuyện đó, làm sao xã hội này kia để có thể có trật tự, để có thể có an ninh. Tôi nghĩ rằng cái căn bản chúng ta nhìn đó thì để cho nó dễ. Có thể tôi đơn giản hóa vấn đề quá này, nhưng mà nó là như vậy để cho cho chúng ta dễ hiểu. Thì trong cái việc này luôn luôn chúng ta đi tới cái chuyện đó là đi tới cái ý tưởng là các nhà nho như vậy đó, họ nhìn, họ không có tin tưởng gì đời sau nhưng mà vẫn nhìn cái việc cúng tế đó như một cái hành động tỏ lòng hiếu kính. Nhưng mà ít ra chúng ta nhận với nhau như thế này, như Nguyễn Du nói, chết là thể phách còn là tinh anh, thì chúng ta đi thêm một cái bước đường khác trong cái việc thờ kính ông bà. Và bây giờ tôi có thể gọi tạm đạo là đạo thờ kính ông bà, đạo thờ kính tổ tiên. Trong cái việc này đã đi sang cái điểm thứ ba của Kitô giáo. Ở điểm này điểm hơi khó, tôi không biết có thành công trong cái việc ấy không. Nhưng mà ở đây điều thứ nhất là khi nói tới ông bà, xin chú ý tới cái điểm này, là ông bà chúng ta sinh chúng ta ra và cố gắng để nuôi dạy chúng ta trong cái sự cố gắng của các ngài. Đa số như vậy, có thể một số người thành công cách nọ cách kia, nhưng mà tất cả tấm lòng của ông bà cha mẹ đối với con cái dựa vào cái chuyện đó. Và khi chết đi ở trong cái niềm tin phục sinh của Kitô giáo, nó nằm ở cái việc này, dựa hôm nay tôi nói là dựa vào trong cái trình bày của cha Vũ Kim Chính, Thiên Chúa đến là tình yêu. Và trong cái nét của tình yêu, tôi nghĩ rằng cốt tủy nhất là Thiên Chúa đã dấn thân hết mình bằng cách đưa con của Ngài xuống trần thế ở với chúng ta. Và Ngài đã phục sinh. Và trong cái sự phục sinh đó, ở trong cái tin tưởng của Kitô giáo, là Ngài ở lại luôn luôn với chúng ta ở trong giáo hội và đặc biệt trong bí tích thánh thể. Luôn luôn cái sự hiện diện của sự phục sinh của Ngài có nghĩa như thế nào? Là Ngài ở đó để gánh vác cùng chúng ta cái thân phận của con người. Trong cái sự chính sự gánh vác của con người đó, chúng ta nhìn thấy rõ ràng hơn, xương thịt hơn, gần gũi hơn cái lòng đại lượng của Ngài, cái tình thương của Ngài. Vì thế đối với cha mẹ của chúng ta, đưa sang một cái điểm khác, cha mẹ của chúng ta đã ở trần thế đã cố gắng để làm cái phải thể hiện cái tình thương đó. Và chúng ta chỉ cảm nhận được cái tình thương đó, nhất là những người hạnh phúc cho những người có con. Vì Việt Nam mình có câu là nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Và tôi đưa tới cái lòng hiếu, tỏ lòng hiếu mà có nội dung ở đây, nó nằm ở chỗ này, là không phải chỉ có lễ nghi bề ngoài, cũng không phải là chỉ có tưởng nhớ, nhưng mà ở đây mình trở thành cái người có thể gọi là tri kỷ, cảm thông với cha mẹ. Tôi nghĩ là cha mẹ rất là sung sướng này kia, thấy con cái sau này, nếu ở trong cái cõi khác này kia cảm thấy cảm thông là con cái nó đã nhận ra cái tình thương của mình. Tôi nói cái điều này bởi vì cũng dựa vào một vài điều, chẳng hạn này, kinh nghiệm của cha mẹ chẳng hạn, mình có thể hy sinh nhiều chuyện cho con cái, mà khó nhất là thấy là con cái nó không có nhận ra cái tình thương của mình. Mà khi nhận ra được cái tình thương đó, chúng ta thấy đi sống, đi vào trong cái quỹ đạo của tình thương, cái sự phát triển của tình thương đó, thì trong cái điều này là điều khó nhất mà tôi làm, muốn làm cái connection là khi chúng ta thờ kính tổ tiên như vậy đó, chúng ta sống và làm tiếp tục sống cái điều căn bản của hạnh phúc đích thực của con người, là chúng ta diệt trừ cái tính ích kỷ của chúng ta, cũng như cha mẹ trong suốt cuộc đời tìm cách để diệt trừ tính ích kỷ để phát triển cái tình thương, cái lòng quảng đại.
Để tiếp nối là phần trình bày của Linh Mục Trần Cao Tường về đề tài Đạo thờ ông bà đối với thần học Kitô giáo.
Trước hết thì xin bắt đầu ngay ở chỗ là hiếu gì thì hiếu, nhưng mà không thực hiện được trong cuộc sống hiện tại thì tất cả những nghi thức, tất cả những cái biểu kiến về hiếu đều là vô ích. Cho nên đối với tôi quan niệm đơn giản là văn hóa nào cũng phải hết 4.000 năm hay 5.000 năm mà không làm cho cuộc sống chúng ta chuyển nở được thì văn hóa nó cũng vất đi. Cho nên tôi muốn trình bày cái đề tài của tôi giờ này. Vậy trước hết xin thể hiện ngay cái hiếu của tôi bằng cách là sang Mỹ thì chúng ta hội nhập văn hóa, cho nên tôi xin được chào các chị trước, rồi chào các anh sau. Sở dĩ tôi làm như vậy là vì tôi thấy rằng đạo hiếu chúng ta không phải chỉ có những lễ nghi, mà tôi muốn nói tiếp tục cái tâm tình của cha Tuệ là bằng cả một cuộc sống, cái thái độ chúng ta đối với cha mẹ, những người đã qua đi. Và đặc biệt lại hôm qua ngồi ăn cơm với này giáo sư Đoàn, thì giáo sư kể câu chuyện vui lắm, bảo chứ bây giờ tập cho con cái kính yêu cha mẹ, hiếu với lại tổ tiên, thì phải tập cho con cái, nhất là một cặp vợ chồng trẻ đưa con về một thành phố để thăm gia đình ngoại, thì bảo chứ con khoanh tay lại con giái ông bà đi con. Thì nó vô đó, ông đang khoanh tay này, nó ngó hai ông bà, không biết là ngó ông chào ai trước, vì bên Mỹ này lady first mà. Thế nó mới hỏi má, chứ má chào đứa nào trước má. Đứa nào trước thì cũng ra làm sao nữa. Thì câu chuyện nó vui vui, nhưng mà cũng biết rằng đấy, chúng ta cũng đang tập để mà, dĩ nhiên là chúng ta tập cho con cái biết thảo hiếu cha mẹ. Rồi câu chuyện thật xảy ra khác nữa, cũng là câu chuyện rất là thật ở Houston. Thế ông bố thấy chúng nó có về nhà chẳng có chịu kính, mà cũng không có xưng hô cho phải phép, giống như kiểu thầy đồ Đoàn từ quán nói về chữ nho chẳng hạn ấy, phải có ai nọ kia. Thì bảo chúng mày không có du du mi mi gì hết, tao là bố của mày, mày là con của tao, nhớ chưa? Thì thằng nhỏ cũng gặp bố tao con là con nhá. Rồi lát nữa bảo chứ mày lặp lại coi, mày chào lại coi. Nó bảo chứ tao là con của mày, mày là bố của tao. Thì thực sự mình không dạy nó, mình không có đào tạo nó để có một cái thái độ sống, để có biết cách xưng hô, làm sao nó biết được, nó chỉ thấy cứ du du mi mi thôi. Kể có vài câu chuyện vui để chúng ta vào cái diễn trình của đạo kính tổ tiên, điểm gặp gỡ chung cho tín ngưỡng Việt. Chúng ta muốn đề cập tới một cái điểm gọi là tôi muốn trình bày là tôi là một người Việt Nam, mặc dù tôi là người Công giáo, là một linh mục Công giáo nữa. Tôi muốn sống đức tin của tôi như một người Việt Nam, trong cái dòng lịch sử của người Việt Nam, trong cái máu của tôi, nét văn hóa người Việt Nam. Cho nên nếu mà tôi cứ tự hào rằng tôi là cái đạo thế này, đạo thế kia, rồi người Phật giáo có thể rằng ê, cái đạo Công giáo là đạo gì? Đạo bên Tây đưa sang. Rồi tôi lại bảo người Phật giáo là gì? Đạo khác là đạo của bên nào? Bên Ấn Độ đưa sang. Tôi chỉ cái ông đồ nho này là ư, đạo của anh là cái đạo gì? Đạo từ bên Tàu đưa sang. Thì chúng ta sẽ không có bao giờ gặp nhau được hết. Cho nên hôm nay chúng ta muốn đưa ra một cái điểm gặp gỡ chung, đó là cái đạo tổ tiên của mình, đạo thờ cúng tổ tiên. Chúng ta bắt đầu đi từ cái điểm đầu tiên, tụ điểm tinh thần, thời điểm thế kỷ 21. Rất nhiều nhà tiên đoán cho biết rằng thế kỷ 20 là thế kỷ của khoa học, của tất cả những phát minh. Nhưng mà thế kỷ thứ 21 sẽ là thế kỷ của tôn giáo. và các tôn giáo không chuẩn bị để cho người ta cái câu trả lời thì các tôn giáo cũng có tội nặng lắm đấy. Cho nên rất cảm ơn anh cho giáo sư cho chúng ta đã bắt đầu khởi sáng một cái chương trình cái viện như thế này, là chúng ta bắt đầu đang sửa soạn cái gì cho thiên kỷ mới. Và chúng ta vẫn biết rằng trong tâm thức người Việt vẫn có phảng phất để nhìn về một cái cõi sống mà ca dao tục ngữ Việt Nam vẫn nói rằng chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Cái khắc khoải của con người đó là khắc khoải mà sáng nay tôi gặp một anh trong cái đám anh em thân ở đây, từ ngày lấy vợ đến giờ thấy tươi hẳn lên, hồng hào hẳn ra. Tôi bảo chứ chắc là từ ngày lấy vợ đến giờ là vợ nó săn sóc cho nên người tươi tỉnh ra thế này đây. Và chúng ta cũng có thể gọi là cái khơn khắc khoải mà tôi nói với cái anh mà ở Orange là như vậy, có nghĩa là anh ta từ mấy năm nay, từ mấy chục năm nay khắc khoải đi tìm cái gọi là cái gì, cái bến đậu của mình, mà hôm nay tìm thấy được thì mừng lắm. Nhưng mà đó là câu nói giỡn thôi, chúng ta muốn nói rằng cái điểm này là cả một cái thế kỷ vừa qua con người đang tìm rất nhiều những cánh tìm khác nhau mà cuối cùng vẫn thấy không phải như vậy. Và con tàu Titanic mà được chiếu những ngày vừa qua là một cái dấu hiệu rõ nhất để nói rằng không phải như vậy. Và những người điểm phim thì cho biết rằng cái số người đi xem phim kỷ lục chưa từng có. Không phải vì câu chuyện của cặp tài tử đẹp trai là anh Jack Dawson và cô Winslet phải không? Nhưng mà người ta cho biết rằng đâu phải vì hai người đó, vì hai người đó không được giải gì Oscar. Có nghĩa là cái vấn đề không phải là do hai người đó, mà do cái chuyện khác hơn là cái sâu xa. Chính con tàu của cả một con nhân loại đang sửa soạn vào năm 2000. Và khi đi xem phim đó, người ta có cảm tưởng rằng chính mình đang ở trên con tàu đó, là những phương tiện, những gọi là những cái nền văn minh này đang chuyển vào một cái thiên kỷ mới. Và thiên kỷ đó, chúng ta xin lỗi cái thế kỷ này, chúng ta đang gọi là cái thế kỷ của sự khắc khoải đi tìm. Mặc dù thì trong tuần trước đây chúng ta kỷ niệm 30 năm con người là lần đầu tiên đặt tới mặt trăng, là ông Neil Armstrong ha. Và cũng đúng cái thời gian đó là thời gian mà con của Tổng thống Kennedy chết rớt xuống biển Đại Tây Dương, và sau đó thì đốt xác trở thành mây gió và cuộc đời không coi như chúng ta thấy một cái gì rất là thảm. Và có người nói rằng có thể vì gia đình Kennedy có nhiều tài mà có tài không, nhiều tài không, thì bảo rằng có nhiều người không có tài mà cũng cứ tài đều đều thôi, có phải vậy đâu. Chúng ta thấy cái mệnh, cái tài chẳng biết nào mà lần hết. Cho nên hôm nay chúng ta muốn diễn tả cái đạo thờ cúng tổ tiên, tôi muốn trình bày nó có cái gì khác hơn một tí. Cũng nghĩa là chúng ta không có tranh luận ở trong vấn đề là thờ như thế nào, cúng như thế nào, kiểu nào là vừa. Bởi vì tôi có lần đọc bài báo về vấn đề thờ cúng tổ tiên, có người chê Phật giáo rằng tại sao lại cho ăn chuối, vì linh hồn có ăn chuối được đâu. Thì họ hỏi ngược lại Đức Bà Maria có ngửi được hoa đâu. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta bắt đầu luẩn quẩn cãi nhau cho đến ngày tận thế cũng không xong đâu. Mỗi một người có cái kiểu diễn tả tình thương khác nhau. Nếu tôi cho đứa cháu của tôi một bông hồng chắc là nó chán lắm. Tôi cho nó cái gì nó khoái, một cái kẹo chewing gum nó khoái hơn nhiều. Và cách diễn tả mỗi một địa phương, mỗi một tôn giáo rất khác nhau. Nhưng mà cái điểm chính là cái gì? Thưa giáo sư triết gia Kim Định có viết một cuốn sách tôi rất thích, cuốn đó là cuốn Hồn Nước với Lễ Gia Tiên. Không biết có người nào có dịp đọc cuốn sách đó. Ông ta muốn trình bày cái điểm này là đạo đến từ Ấn Độ, đạo đến từ Do Thái, đạo đến từ Trung Hoa. Chúng ta tản sức rất là nhiều. Và chúng ta không biết cái điểm nào chung cả, mà nhiều khi còn đập đánh nhau, còn đủ mọi chuyện về vấn đề độc quyền cái tôn giáo của mình. Và hôm nay chúng ta có điểm chung đó là điểm thờ cúng tổ tiên.